Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. From Third World to First là hồi ký chính trị và phát triển quốc gia của Lý Quang Diệu, người sáng lập Singapore hiện đại và là thủ tướng đầu tiên của nước này. Cuốn sách kể lại quá trình Singapore đi từ một thuộc địa cũ nghèo tài nguyên, chia rẽ sắc tộc và đầy bất ổn năm 1965, đến một đô thị toàn cầu giàu có và có bộ máy nhà nước hiệu quả. Đây không chỉ là một bản tường thuật lịch sử, mà còn là lời giải thích trực tiếp từ người trong cuộc về cách ông và nội các của mình xây dựng thể chế, trấn áp tham nhũng, quản lý trật tự xã hội, phát triển hạ tầng và định vị Singapore trong quan hệ với các cường quốc. Tác phẩm thuộc loại hồi ký lãnh đạo kết hợp phân tích chiến lược, vì vậy nó vừa có giá trị lịch sử, vừa hữu ích cho người quan tâm đến quản trị quốc gia, kinh tế phát triển và ngoại giao thực dụng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Singapore được xây dựng từ khủng hoảng sinh tồn sau độc lập. Một điểm trung tâm của cuốn sách là bối cảnh Singapore gần như không có lợi thế khi tách khỏi Malaysia vào năm 1965. Lý Quang Diệu mô tả một quốc gia nhỏ, thiếu tài nguyên, dân số phân tán theo sắc tộc, lại phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh và thất nghiệp hàng loạt. Từ xuất phát điểm đó, ông lập luận rằng mục tiêu đầu tiên không phải là xây dựng một nền dân chủ lý tưởng theo nghĩa Hàn Lâm mà là bảo đảm sự sống còn của nhà nước. Vì vậy, mọi chính sách lớn đều được ông đặt trong logic sinh tồn, từ giữ trật tự xã hội, tạo việc làm, đến thu hút đầu tư và xây dựng uy tín quốc tế. Cách trình bày này giúp người đọc hiểu vì sao Singapore không phát triển theo mô hình thông thường của nhiều nước hậu, thuộc địa. Thay vì mở rộng tự do chính trị trước, chính quyền ưu tiên năng lực điều hành, ổn định và kết quả kinh tế. Cuốn sách cho thấy tiến trình quốc gia hóa không chỉ là câu chuyện tăng trưởng, mà là một chiến lược ứng phó với rủi ro tồn vong rất cụ thể. Thứ hai, kỷ luật nhà nước và mô hình quản trị thực dụng được đặt cao hơn tự do chính trị. Cuốn hồi ký này đặc biệt nổi bật ở quan điểm thẳng thắn của Lý Quang Diệu về vai trò của nhà nước. Ông không che giấu việc Singapore vận hành theo hướng quản trị chặt, với luật lệ nghiêm, bộ máy công quyền kỷ luật và can thiệp mạnh vào nhiều mặt đời sống. Trong logic của ông, một nhà nước yếu, lỏng lẻo hoặc dung túng tham nhũng sẽ không thể tạo ra nền tảng cho phát triển lâu dài. Vì thế, chính quyền Singapore dưới thời ông chú trọng thanh lọc bộ máy, duy trì trật tự công cộng và dùng chính sách xã hội để tạo kỷ cương. Điểm gây tranh luận là ông sẵn sàng chấp nhận việc các quyền tự do cá nhân bị giới hạn nếu điều đó phục vụ cho ổn định và tăng trưởng. Tác phẩm không chỉ mô tả một chính quyền mạnh mà còn giải thích vì sao Lý Quang Diệu tin rằng hiệu quả quản trị quan trọng hơn khẩu hiệu dân chủ. Điều này làm cuốn sách trở thành tài liệu then chốt để bàn về cái giá của phát triển và ranh giới giữa năng lực nhà nước với chủ nghĩa authoritarian. Thứ ba, phát triển kinh tế gắn với hạ tầng, nhà ở và chống tham nhũng có hệ thống. Một đóng góp lớn của cuốn sách là cách nó trình bày phát triển kinh tế như một chuỗi lựa chọn chính sách cụ thể, chứ không phải một phép màu mơ hồ. Lý Quang Diệu nhấn mạnh việc xây đường, cảng, sân bay, nhà ở công cộng và những thiết chế nền tảng khác để biến một đảo quốc thiếu ổn định thành điểm đến đầu tư đáng tin cậy. Ông xem hạ tầng không chỉ là công trình vật chất, mà là công cụ tạo niềm tin cho doanh nghiệp, cải thiện đời sống dân cư và gắn kết xã hội. Cùng với đó, việc đẩy lùi tham nhũng thời thuộc địa và xây dựng một nền công vụ sạch được coi là điều kiện bắt buộc để thị trường vận hành hiệu quả. Cuốn sách cũng cho thấy Singapore không phát triển chỉ nhờ tự do kinh doanh, mà nhờ một nhà nước đủ mạnh để định hướng ưu tiên quốc gia, từ quy hoạch đô thị đến chính sách lao động và giáo dục. Nhờ cách kể dựa trên kinh nghiệm điều hành thực tế, tác phẩm cho người đọc thấy phát triển không bắt đầu từ khẩu hiệu, mà từ năng lực tổ chức, thực thi và kiểm soát chất lượng thể chế. Thứ tư, ngoại giao cân bằng giữa Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan là trụ cột của an ninh Singapore. Ngoài nội trị, cuốn sách dành dung lượng đáng kể cho đối ngoại, vì Lý Quang Diệu xem vị thế quốc tế là điều kiện sống còn của Singapore. Ông mô tả cách một quốc gia nhỏ phải linh hoạt giữa các trung tâm quyền lực lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan, để duy trì không gian chiến lược cho mình. Từ góc nhìn của ông, ngoại giao không phải là biểu tượng hay đạo đức trừu tượng, mà là nghệ thuật bảo vệ lợi ích quốc gia bằng cân bằng, tín hiệu chính xác và quan hệ cá nhân với các lãnh đạo then chốt. Cuốn sách vì thế mở rộng phạm vi từ câu chuyện xây dựng một thành phố quốc gia sang câu chuyện điều hướng một môi trường, địa chính trị phức tạp ở châu Á. Người đọc sẽ thấy Lý Quang Diệu không chỉ là nhà quản trị trong nước, mà còn là người quan sát sâu sắc trật tự thế giới hậu chiến. Ông thường phân tích các cường quốc bằng lối thực dụng, chú trọng sức mạnh, lợi ích và tính bền vững của trật tự khu vực. Đây là phần khiến cuốn sách có giá trị đối với người học quan hệ quốc tế và chiến lược nhà nước nhỏ. Cuối cùng, một chân dung gây tranh cãi về lãnh đạo thành tựu lớn đi kèm di sản chính trị nặng nề, tác phẩm hấp dẫn không chỉ vì kể chuyện thành công, mà vì nó buộc người đọc đối diện với nghịch lý trong di sản của Lý Quang Diệu. Ông được ca ngợi là kiến trúc sư của một trong những câu chuyện phát triển ấn tượng nhất thế kỷ 20, nhưng đồng thời cũng bị chỉ trích vì phong cách cai trị cứng rắn, hạn chế tự do báo chí và đối lập, và dùng luật pháp như công cụ kiểm soát chính trị. Cuốn sách cho phép thấy trực tiếp cách ông tự biện minh cho các quyết định đó, từ đó mở ra một cuộc tranh luận lớn hơn về việc liệu tăng trưởng kinh tế có thể hoặc nên được đặt cao hơn các chuẩn mực tự do chính trị hay không. Chính sự không né tránh này làm tác phẩm khác với nhiều hồi ký chính trị mang tính tô hồng. Nó không chỉ kể chiến thắng mà còn bộc lộ cái giá của chiến thắng. Vì vậy, giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó buộc người đọc suy nghĩ, có phê phán mô hình Singapore có thể truyền cảm hứng nhưng không thể được sao chép giản đơn, vì nó gắn với hoàn cảnh lịch sử, quy mô quốc gia và cá tính lãnh đạo rất đặc thù. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lãnh đạo quốc gia, kinh tế phát triển, lịch sử Singapore và nghệ thuật điều hành nhà nước trong bối cảnh hậu thuộc địa. Người làm chính sách, sinh viên quan hệ quốc tế, nhà nghiên cứu phát triển hoặc độc giả muốn hiểu vì sao một quốc gia nhỏ có thể vươn lên nhanh chóng sẽ tìm thấy ở đây nhiều giá trị thực tiễn. Điểm mạnh nổi bật của tác phẩm là nó được viết bởi chính người kiến tạo hệ thống, nên không chỉ kể kết quả mà còn giải thích quá trình ra quyết định, áp lực chiến lược và những đánh đổi chính trị phía sau thành công. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, From Third World to First khác ở chỗ nó không tô đậm lý tưởng chung chung, mà trình bày một mô hình quản trị rất cụ thể, thực dụng và có tranh cãi. Độc giả có thể học được cách một nhà nước xây dựng năng lực thể chế, giữ ổn định, thu hút đầu tư và định vị quốc gia trên bàn cờ quốc tế. Đồng thời, cuốn sách cũng tạo ra một góc nhìn phê phán cần thiết về giới hạn của phát triển khi đi kèm kiểm soát chính trị chặt chẽ. Nếu bạn muốn ủng hộ Lee Kuan Yew, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!